这个刚才呢，
我们讲了节目的时候，我们讲了两种经历。下面我们再讲一种，是
吧？在我们气功界，
bây giờ nói về một câu nói đã được lưu truyền trong giới
气
功，
có
hai danh từ
一直在我们
嘛，rất nhiều người tu，
使很多人
嘛，giới气功
解释不清，
không có thể cách nghĩa rõ ràng。
Nhưng
trong giới khí công và giới người tu và trong quá khứ trong giới tôn giáo, câu nói này luôn luôn hiện hữu. Câu nói gì vậy? Đó là vượt qua tam giới và ra khỏi ngũ hành. Những chữ này nghe thật truyền bí. Trong quá khứ có và thầy khí công không sẽ là thật hay giả, và đâu ai biết làm sao họ trở thành thầy khí công. Người ta hỏi họ và họ không dám bàn về nó. Họ chỉ nói những lời mông lung là vượt qua tam giới và ra khỏi ngũ hành. Vậy nên những người không tin khí công hỏi họ là ai trong số quý vị đã vượt qua tam giới, ai trong số quý vị đã ra khỏi ngũ hành. Nên người ta bắt họ nói rõ và hỏi họ, họ không biết phải trả lời ra làm sao. Nên nếu quý vị không biết thì đừng làm như họ, nếu không sẽ có ảnh hưởng ngược lại và gây tổn hại thêm. Bây giờ tôi cắt nghĩa câu hỏi này cho mọi người nghe, vì nó liên hệ trực tiếp đến vấn đề tu luyện của chúng ta, sự tu luyện lên cao tầng. Trước hết hãy nói về ra khỏi ngũ hành. Mọi người biết rằng theo thuyết cổ xưa của Trung Quốc về ngũ hành, cho rằng kim, mộc, thủy, hỏa và thổ hợp thành ngũ hành. Theo quan niệm của vật lý thời nay, những nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa và thổ cũng thuộc về khoa học. Chúng thuộc về vật lý cổ của Trung Quốc và cũng được xem như là khoa học. Có một cuốn sách so sánh và đưa ra sự tương ứng giữa ngũ hành và bản ghi các nguyên tố của khoa học tân thời. Và nó thật là đúng. Chẳng hạn như hãy nói về kim. Dẫu là vàng, bạch kim, sắt, chì, thiết, đồng, không kể quý vị lựa thứ nào, tất cả đều là kim loại, phải vậy không? Một lần nữa, để chỉ cho quý vị một thí dụ là Viện Khoa học Trung Quốc muốn làm cuộc thí nghiệm với tôi. Họ lấy một ống bằng kim chứa một lớp bột nhôm thật mỏng. Ống kính được hàn kín lại nên quý vị không thể lấy ra hay thêm thứ gì vào bên trong. Sau đó họ đưa nó ra. Thử nghiệm thông thường chỉ cho thêm năng lượng vào đó và họ đo năng lượng trở lại. Những thứ này đã được mọi người làm rồi và các nhà khoa học đã biết lâu rồi là các thầy khí công có năng lượng mà người thường không có. Nên tôi đã nói với họ rằng tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ làm xáo trộn thứ tự sắp xếp các phân tử. Quý vị chắc biết rằng thứ tự sắp xếp của kim loại là bền nhất. Nếu nó bị thay đổi thì bề ngoài của kim loại cũng bị thay đổi. Điều này chưa bao giờ được thực hiện trước đó. Nên tôi lắc nó trong tay và đưa họ mang đi phân tích. Sau khi xem xét, người ta thấy lớp bột nhôm đã thay đổi. Bề mặt kim loại đã thay đổi. Một phần trở thành sắt, một phần trở thành đồng, một phần trở thành bạc, và một phần trở thành vàng, và một số trở thành các nguyên tố kim loại khác. Điều đó cho thấy rằng nó được tạo nên từ một số các nguyên tố kim loại khác nhau. Là sao nó có thể xảy ra như vậy? Làm sao nó có thể xảy ra như vậy? Vì tôi đổi nó. Tôi làm tái trộn các sắp xếp bên trong các phân tử nên nó xảy ra như vậy. Nó có nghĩa là cho đến nay tôi cho quý vị thí dụ để nói là ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là vật lý của Trung Quốc cổ xưa nên nó là khoa học. Theo thuyết ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hợp thành mọi thứ trong vũ trụ. Không có sinh vật nào và vật thể nào nằm ngoài ngũ hành hết. Tất cả chúng đều do những hợp chất này tạo nên. Điều này là chân lý. Nó rất là khoa học. Vậy nên bây giờ nó nghe có vẻ còn huyền bí hơn nữa. Tại sao vậy? Hãy suy nghĩ điều này. Nếu một người ra khỏi ngũ hành, có nghĩa là hắn ta ra khỏi thế giới vật chất này. Nó có vẻ bề ngoài nghe có vẻ rất huyền bí. Thật ra nó không có gì là huyền bí cả. Tại sao vậy? Hãy nghe tôi nói đây. Nó chắc chắn là khoa học. Chúng tôi là những thầy khí công, những người đã hoàn tất sự tu luyện, hay các thầy tu trong các tôn giáo, các thầy tu đạt đạo, tất cả đều có năng lượng, tất cả đều có năng công. Điều này đã được công nhận từ lâu dựa vào các thí nghiệm làm trong nhiều năm qua, đã được công nhận từ lâu. Các thứ có thể được khám phá bây giờ là tia hồng ngoại, tia cực tím, sóng vi âm, sóng siêu âm, trung hòa tử, nguyên tử, tia gamma, nhiều yếu tố vi lượng. Chừng nào còn có các thiết bị có thể đo lường nó được, thì nó sẽ được tìm thấy trong năng lượng do các thầy khí công phát ra. Và hơn nữa, nó có đó với một số lượng đáng kể. Trình độ của thầy khí công càng cao, ông ta cũng phát ra nhiều chất liệu này hơn. Tại sao người thường không có nó được? Người thầy khí công có công hay năng lượng tu luyện được dưới ảnh hưởng đặc biệt của điện từ trường. Một thầy khí công có thể phát ra một hào quang rất mạnh, có nhiều màu rất đẹp. Dĩ nhiên người thường cũng có hào quang nhưng rất nhỏ. Nếu thầy khí công dùng ý để phát ra mạnh hơn nữa, nó càng trở nên mạnh hơn, nó khá mạnh liệt. Đó để nói rằng người tu có công, họ có chất liệu ở cao tầng. Nên công này như tôi đã nói, nó không giống như kích đơn ở đan điền như chúng ta đã đề cập tới. Như tôi đã nói hôm qua, đơn chỉ là một quả bơm, nó chỉ là sửa soạn cho ngày quý vị hoàn tất tu luyện hay là khai công. Tới lúc đó nó sẽ nổ tung và phóng thích tất cả các huyệt năng công của quý vị và khai thông hàng trăm kinh mạch của quý vị. Đó là tất cả công dụng của đơn, và nó không chứa đựng toàn bộ năng lượng, chỉ một phần mà thôi. Một hệ thống tu luyện chân chánh gồm tâm lẫn thân, liên hệ đến việc ra khỏi ngũ hành. Một hệ thống không tu luyện tâm lẫn thân, không có dạy tu luyện bản thể hay là cơ thể của chính mình và cơ thể trong các không gian, không có dạy ra khỏi ngũ hành, họ chỉ chú trọng về vượt qua tam giới. Một hệ thống tu luyện tâm lẫn thân bao gồm cả việc ra khỏi ngũ hành. Nó sẽ chuyển hóa bản thể, cơ thể sẽ rời khỏi thế giới vật chất, rời khỏi môi trường vật chất. Nhưng thật ra người đó vẫn phải tu luyện giữa những người thường, nên người thường không thấy sự khác biệt ở bên ngoài. Nhưng trong cơ thể này, năng lượng được chứa không chỉ ở bên điền, nó được chứa ở đâu? Mỗi tế bào của quý vị đều có chứa năng lượng. Hơn nữa, các phân tử, dương điện tử, âm điện tử, ngay cả đi xuống thấp nữa, với phạm vi cực kỳ vi tế, tới nguồn gốc của vật chất, tất cả đều trải qua một cuộc thay đổi. Người ta nói luyện công làm thay đổi từ bên trong cơ thể của con người. Tất cả các tế bào phân tử đều trải qua sự thay đổi cơ bản. Đó để nói rằng tất cả chúng nó đều tồn trữ năng lượng. Tất cả các tế bào vi tế của toàn cơ thể đều tồn trữ năng lượng. Và vì năng lượng này chứa trong các tế bào của quý vị, nó hiện hữu trong cùng cấu trúc tế bào cơ thể của quý vị. Vì năng lượng này chứa trong các tế bào của quý vị, nó hiện hữu trong cùng cấu trúc với tế bào cơ thể của quý vị. Nhưng như quý vị biết, trong lúc công lực của quý vị không ngừng thăng hoa, chất liệu cao tầng này trở nên càng lúc càng đậm đặc hơn. Vì độ đậm đặc càng lúc càng lớn hơn, sự thay đổi sẽ như thế nào? Nó chính là chất liệu ở cao tầng vượt ngoài các tế bào thừa của quý vị. Nó sẽ thay thế các tế bào nguyên thủy của quý vị lại và thay thế tất cả các tế bào nguyên thủy. Có thể quý vị sẽ không bị lão hóa, nó sẽ được chuyển hóa hoàn toàn và thay thế bởi chất liệu ở cao tầng này, và các tế bào nguyên thủy sẽ bị loại bỏ. Ngay cả nhân tế bào cũng được nó thay thế. Khi quý vị đạt đến trạng thái này, hãy suy nghĩ điều này: cơ thể của quý vị có còn là cơ thể vừa có ngũ hành nữa hay không? Nó bao gồm rất nhiều chất liệu gom góp từ các cõi không gian khác, chủ yếu là những thứ được tinh chế qua sự tu luyện. Cơ thể của quý vị có còn là cơ thể do ngũ hành tạo nên hay không? Không còn như vậy nữa. Nó đã trải qua một cuộc thay đổi cơ bản. Vậy hãy suy nghĩ điều này: có phải quý vị đã ra khỏi ngũ hành hay không? Loại cơ thể như vậy sẽ không bị già đi hay hao mòn một cách tự nhiên. Nó sẽ giữ được trẻ mãi mãi. Dĩ nhiên nói ra thì dễ, nhưng người ta phải trải qua cuộc tu luyện gian khổ để đạt đến trạng thái này. Tuy nhiên, người này vẫn phải tiếp tục tu luyện giữa những người thường, nên bề ngoài không để lộ cho người thường thấy sự khác biệt. Nếu người ta thấy anh ta như là một vị tiên, không ai có thể đạt tới anh ta hiện hữu như là ánh sáng, và không ai đã có thể. Mỗi người sẽ thờ phụng anh ta như thần thánh, không ai sẽ gây khó khăn cho anh ta, và với môi trường không có đa chạm, là sao hắn ta có thể nâng cao cấp cho được, nên hắn ta có thể thăng tiến lên cao được nữa. Nên nếu được, hắn ta phải tiếp tục giống như người thường về mọi phương diện. Điều đó người thường không thể thấy được, nhưng người tu thì có thể thấy được, người thành đạo có thể thấy được vì người đó đã trải qua các cuộc thay đổi cơ bản. Tuy vậy, nếu quý vị dùng dao các cơ thể loại này, nó có lẽ sẽ chảy máu, hay nếu bị xe đụng, xương của họ có thể bị gãy. Tại sao vậy? Vì các thành phần phân tử của tất cả các tế bào cơ thể con người đã được hoàn toàn thay thế bởi các chất liệu ở cao tầng. Nhưng các cấu trúc phân tử, cấu trúc và hình dạng bên trong không bị thay đổi. Vậy nên máu vẫn bao gồm các tế bào cực kỳ nhỏ, nên nó ở thể lỏng, xương cứng và thịt mềm. Các sắp xếp phân tử bên trong là như vậy đó. Đó để nói rằng các sắp xếp đặc biệt của các phân tử không bị thay đổi. Nên bề ngoài người này trông giống như một người thường và quý vị không thể thấy sự khác biệt. Nhưng căn bản là người đó đã trải qua một cuộc thay đổi cơ bản. Người đó chỉ còn thay đổi một lớp da còn lại nữa là xong. Sau khi lớp vỏ được bỏ đi, người này sẽ khác biệt về cơ bản. Khi đạt đến giai đoạn này, nó sẽ là tu ngoài thế gian pháp. Tu La Hán Pháp hay cũng còn gọi là tu luyện một Phật thân. Phải chăng cơ thể như vậy vẫn còn là nhục thể của người thường? Người này đã ra khỏi ngũ hành chưa? Quý vị biết đó, chúng ta vừa nói rằng năng lượng hữu cho cơ thể của các thầy trí công. Công có ở đó là năng lượng ở cao tầng. Năng lượng cao tầng này hiện hữu cho mỗi tế bào. Dĩ nhiên, giờ người đó sẽ thay thế các tế bào này. Khi người đó chuyển hóa càng nhiều nữa, nó không phải có ảnh hưởng như vậy sao? Một khi nó được các nghĩa, các bạn có đã đều là khoa học phải không? Có chút màu sắc gì để bị lý ở đây không? Có điều chưa có thể được hiểu rõ, nhưng cũng có điều chưa phải là điều mới vừa quá đã hiểu biết ở thời điểm này. Có điều đã được khám phá trong vài khoa học tiên phong, nhưng chưa được phổ biến trong xã hội. Nhưng những gì các khoa học gia đã biết được đủ để sửa đổi lại các sách giáo khoa hiện nay. Vì xã hội ngày nay bị ảnh hưởng sâu nặng bởi truyền thống giáo dục, nên rất khó để mọi người chấp nhận nó. Ngay cả đối diện với các sự thật khách quan, người ta cũng không dám công nhận nó. Cho đến nay, tôi nói về ra khỏi ngũ hành. Bây giờ hãy để tôi nói về vượt qua tam giới. Vượt qua tam giới có nghĩa là gì? Thực ra, vượt qua tam giới này nghe có vẻ quyền bí hơn nữa. Trước hết, chúng ta hãy nói rằng trong buổi thuyết giảng của chúng ta không thể chối bỏ nguồn gốc lịch sử của danh từ này. Đây không phải là danh từ được tạo nên trong giới tu luyện hay khí công đương thời. Nó được truyền lại từ giới tu luyện và tôn giáo cổ xưa. Vậy tôn giáo dạy về tam giới như thế nào? Quý vị biết đó, đạo giáo dạy rằng có 9 tầng trời chánh. Và Phật giáo dạy rằng có 33 tầng trời. Không kể quý vị cho có bao nhiêu tầng trời. Thật ra 9 tầng trời chính và 33 tầng trời mà họ nói đều là giống nhau. Vì có tầng trời nhỏ trong tầng trời lớn. Thật ra nó còn phức tạp hơn nữa. Tất cả đều lẫn lộn nhau. Cấu trúc này có một giới hạn nào đó. Đó là họ tin rằng tam giới không kể có bao nhiêu tầng trời, rốt cuộc cũng có giới hạn. Bên ngoài giới hạn này là quý vị ở ngoài tam giới. Bên trong giới hạn này là quý vị ở trong tam giới. Vậy tại sao người ta gọi những gì ở trong không gian này là tam giới? Thiên địa nhân hợp thành học thuyết về tam giới. Tất cả các sinh mệnh trong tam giới đều phải chịu luân hồi. Nhưng mà ở trình độ cao, thời gian để luân hồi lâu hơn, có lẽ mỗi 500 năm một lần. Dĩ nhiên đó là tôn giáo đã dạy như vậy. Giảng cho thế giới con người nó chỉ có thể một lần trong trăm. Và dưới thế giới này có thể còn ngắn hơn nữa. Đó để làm sáng tỏ ý nghĩa của nó. Đó là những gì tôn giáo dạy về tam giới. Vậy nên hôm nay chúng tôi nói rằng chúng ta không thể nói riêng về nó mà không dính líu đến bối cảnh lịch sử cho được. Tuy nhiên, vì có sự phân chia về tam giới nên có vấn đề về trình độ tu luyện. Thực ra vượt qua tam giới chỉ là vấn đề về trình độ tu luyện mà thôi. Quý vị biết đó, hôm qua tôi nói về vấn đề chủ yếu là chúng ta có cột trụ con trên đầu. Như công lực của quý vị tiếp tục tăng trưởng và trình độ tu luyện của quý vị tiếp tục tiến lên, cột trụ con trên đỉnh đầu càng lúc càng cao hơn. Và năm trước đây, nhiều thầy khí công xuất hiện. Lúc đầu họ được các vị thầy của họ chỉ dạy qua sự tu luyện đơn độc, tu luyện bí mật hay các tình trạng mà người khác không biết được. Họ không được tiếp xúc với môi trường của người thường. Trong những điều kiện như vậy, họ đã tu luyện khá tốt đẹp và trình độ của họ tăng trưởng rất cao, nên tôi thấy có thầy khí công xuất hiện trong những năm đó. Tộc trụ con của họ đã vượt qua khỏi tầm của dãy thiên hà của chúng ta, nó quả là rất cao. Tộc trụ con của một số người đạt được ngay cả còn cao hơn vậy nữa, nó ngay cả vượt qua khỏi các thiên hà xa xôi. Họ cho thấy con của họ rất cao, trình độ của họ thật là cao, nhưng một khi một người ra tiếp xúc với xã hội người thường, rất khó mà người đó không bị ảnh hưởng bởi những cám dỗ thường tình về danh và lợi. Vậy nên phần lớn các thầy khí công đều bị rơi xuống và họ không còn gì hết, họ không còn tâm nữa, họ hoàn toàn rơi vào danh và lợi, họ hoàn toàn bị hủy diệt bởi danh và lợi. Họ kiếm tiền, họ tìm tư lợi, họ hại người khác, họ so tài với nhau, họ làm đủ mọi điều sằng bậy lúc này và gây tổn hại trầm trọng cho tình trạng khí công của chúng ta, nên họ không còn lại chút công nào hết. Vì công cao ngang với tâm tính, đây là điều tuyệt đối vì sự tu theo tâm của quý vị. Nếu tâm tính của quý vị rơi xuống, con cũng rơi xuống theo, và trình độ của quý vị cũng rơi xuống theo, và tất cả các sự chuyển hóa của cơ thể và các thay đổi khác cũng bị đảo ngược lại và bị thoái hóa. Đây là điều tuyệt đối. Vậy nên tôi nói rằng khi trình độ của quý vị gia tăng, cột trụ tâm của quý vị cũng gia tăng. Tam giới mà họ nói tới, chúng tôi nghiên cứu nó theo quan niệm và cấu trúc của vật lý hiện đại. Và chúng tôi khám phá ra rằng tam giới mà tôn giáo nói tới trong quá khứ chỉ là trong vòng giới hạn của chính hành tinh chánh của chúng ta. Có người nói rằng có 10 hành tinh chánh, đó là tôi cho rằng điều này không có. Đừng nói gì xấu hết, chỉ nói là nó không có hiện hữu, không có hành tinh chính yếu thứ 10, chỉ có 9 hành tinh chánh mà thôi. Vậy nên những gì họ nói đều nằm trong phạm vi của 9 hành tinh chánh. Rồi chúng ta cũng đã nói rằng qua khỏi phạm vi này, nếu cộng trụ công mà quý vị phát triển được qua sự tu luyện vượt qua khỏi phạm vi này, phải chăng quý vị đã vượt qua khỏi giới hạn của tam giới? Theo tôn giáo, khi quý vị đạt thành chánh quả hay quả vị, đó không phải là chỗ của quý vị trong tương lai sao? Quý vị không đến đó trong tương lai sao? Không phải là quý vị tu luyện tiến lên đó sao? Không phải quý vị qua khỏi tam giới sao? Vậy nên quý vị không còn là đối tượng phải chịu khổ đau của sự luân hồi trong tam giới nữa. Đó là những gì tôn giáo nói tới. Vậy không phải vấn đề thật sự của quả vị là trình độ tu luyện của quý vị sao? Nó chỉ là vấn đề trình độ bao cao của một người. Trong số những đệ tử pháp luân tâm của chúng ta, có một số tu luyện thật sự khá tốt và trình độ của họ cũng rất cao. Cho đến nay, tôi nói về vượt qua tam giới và ra khỏi ngũ hành. Đây là tất cả những gì chúng ta nói về vấn đề này.